Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 7. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó với bão Talim, cơn bão số 1.
Giành 5 huy chương, trong đó có hai huy chương vàng. Đoàn Việt Nam nằm trong top đầu tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2023.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay phù hợp ứng phó với bão số 1.
Phần tin thế giới có những thông tin. Sau hội nghị G20 tại Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ thăm Việt Nam.
5 nước EU muốn gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine.
Jordan phạt tù 5 đối tượng liên quan vụ dò dỉ khí clo ở cảng Aqaba, trong đó có 5 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương kiểm tra các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, sẵn sàng tiêu ứng bảo vệ sản xuất, nông nghiệp, khu đô thị và công nghiệp, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Đó là nội dung công điện số 02 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, chỉ đạo các sở ngành địa phương ứng phó với bão Talim, cơn bão số 1 của năm 2023. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí, trung ương và thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin, tuyên truyền về tình hình thời tiết, thiên tai, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, biện pháp, kỹ năng phòng chống thiên tai, sự cố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, thường xuyên ứng trực khơi thông hệ thống sông, mương tiêu, các hố ga, bảo đảm thoát nước nhanh khu vực nội thành. Các công ty thủy lợi chủ động phương án vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt là khu vực sản xuất nông nghiệp, vùng trũng thấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội chuẩn bị lực lượng ứng trực kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to gió lớn. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan rà soát, bảo đảm phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời với mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại xảy ra về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đứng đầu cả nước. Đây được coi là đột phá, nỗ lực lớn của Hà Nội trong mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung khi chỉ số tiêu thụ nhiều ngành công nghiệp và chỉ số sử dụng lao động công nghiệp giảm, nhưng tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay vẫn đạt trên 220.000 tỷ đồng, bằng 6% dự toán. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 195.000 tỷ đồng, tăng 8,5%. Đặc biệt, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, 6 tháng qua, Hà Nội vươn lên đứng đầu cả nước với số vốn trên 2,2 tỷ đô la Mỹ, vượt kết quả cả năm 2022. Trong đó có 196 dự án đăng ký cấp mới với số vốn 75 triệu đô la Mỹ, 89 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 209 triệu đô la Mỹ, 169 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt trên 1,9 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong tháng 6, Hà Nội thu hút được 399 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài với 50 dự án được cấp phép mới. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết.
Thu hút FDI 6 tháng đầu năm dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 15.618 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 5%. Chỉ số PI Index tăng 7 bậc, chỉ số CPAT tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục củng cố, phát huy các động lực tăng trưởng của xuất khẩu và tiêu dùng của đầu tư.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, các yếu tố giúp Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thời gian qua là lợi thế cạnh tranh kinh tế xã hội phát triển bền vững, chi phí logistics không quá cao, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, thị trường tiềm năng. Hà Nội cũng là địa phương có cơ sở hạ tầng tốt, chi phí thời gian dịch vụ hỗ trợ luôn được đánh giá cao. Chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Hà Nội đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cắt giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, kịp thời đối thoại tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Eurocharm tại Việt Nam cho biết.
các doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn mong muốn hợp tác cùng Hà Nội. Doanh nghiệp châu Âu thì với thế mạnh về công nghệ, về các giải pháp, về thân thiện môi trường, về nguồn lực tài chính thì hoàn toàn có thể đầu tư nhiều hơn. Và đặc biệt là vào những cái dự án cơ sở hạ tầng như là logistics, đường xá, về điện năng, về nước hay là xử lý thải.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ thành lập thêm các khu cụm công nghiệp để tạo thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố cũng sẽ tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, kết hợp tăng tốc độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến trực tiếp và xúc tiến tại chỗ, chủ động lựa chọn các dự án phù hợp với tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Ngoài ra, thành phố sẽ tăng cường rà soát nhằm đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết được quy định trong giấy phép đầu tư. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
Thành phố phải hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống quy hoạch trên địa bàn của thành phố. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ lập các cái danh mục để thu hút đầu tư cho các địa bàn, cho các lĩnh vực và cho các sản phẩm, phải chọn lọc các cái dự án có sử dụng cái công nghệ cao. Trên cơ sở đó thì ban hành các cái kế hoạch, các cái chương trình, các cái cơ chế, các cái chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố để từ đó mà thu hút được các cái dự án đầu tư.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu thu hút từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, vốn giải ngân đạt từ 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Thành phố tiếp tục tập trung thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chiều sâu, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố thông minh, công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Các dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển, du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch.
Tin chúng tôi vừa cập nhật, thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 13, đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Sau khi nghe Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân thành phố, cử tri huyện Chương Mỹ đã nêu nhiều ý kiến, trong đó hỗ trợ đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Trúc Sơn, hệ thống thoát nước hai bên đường quốc lộ 6, các chế độ chính sách đối với công chức viên chức các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Các trường học trên địa bàn huyện đang thiếu biên chế giáo viên, nhất là giáo viên giảng dạy các tổ hợp xã hội. Nhiều trường học thiếu cơ sở vật chất nên không đảm bảo đạt chuẩn, rà soát lại các diện tích đất vườn ao xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Thành phố sớm có văn bản hướng dẫn cho việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Các dự án cấp nước sạch trên địa bàn huyện Chương Mỹ triển khai rất chậm, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đẩy nhanh các dự án này để phục vụ nước sạch cho người dân. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các sở ngành thành phố và huyện Chương Mỹ đã trực tiếp trả lời một số nội dung liên quan đến các vấn đề cử tri nêu. Các kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, tổng hợp, gửi Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thưa quý vị các bạn, sau 15 năm về với thủ đô, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân khu vực ngoại thành, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội đã từng bước đổi thay, góp phần vào thành tựu chung trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Ông Bùi Văn Trung, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì rất phấn khởi vì sau khi được về với Hà Nội, địa phương ông được quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, không chỉ đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp mà còn giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Từ chỗ quanh năm chỉ biết trồng ngô, trồng lúa, đến nay người dân trong xã đã biết nuôi ong lấy mật, chăn nuôi theo quy mô lớn. Ông Bùi Văn Trung cho biết:
Từ ngày mà xã Khánh Thượng tôi được cả vào huyện Ba Vì nữa thì sát nhập về thành phố, cũng được thành phố quan tâm rất nhiều. Ngày xưa là đường xá giao thông là rất là chật hẹp và rất là khó khăn đi lại. Từ ngày mà sát nhập về thành phố quan tâm thì đường xá giao thông của tất cả thôn tôi là tuy rằng miền núi nhưng bây giờ đi lại rất dễ dàng. Nên đời sống văn hóa của nhân dân là khởi sắc rất nhiều so với ngày xưa. Cũng rất là cảm ơn cái sự quan tâm của thành phố.
Cũng như ông Trung, nhiều gia đình khác ở Ba Trại và các xã miền núi vùng dân tộc thiểu số Ba Vì đã thoát nghèo nhờ được vay vốn tập trung, đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bà con rất phấn khởi nhờ được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư chương trình góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Văn Ba, xã Ba Trại, huyện Ba Vì cho biết:
Chúng tôi rất mừng bởi vì cái khởi sắc của cái văn hóa thủ đô nó đã tràn ngập tới quê hương chúng tôi. Từ khi được vào thành phố thì có thay đổi rất nhiều, dân trí thay đổi này, rồi thì nhà cửa mọc lên là gấp 5, gấp 10. Và cái trí tuệ của lớp trẻ, cái thi đỗ học hành càng ngày càng nhiều. Và thứ ba nữa là chúng tôi thấy là từ khi về Hà Nội, ánh sáng của thành phố đã về đến chúng tôi. Đời sống người dân ở đây thì không có hộ nghèo nữa.
Là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai, sau 15 năm về với thủ đô, diện mạo của Đông Xuân đã có sự thay đổi rõ rệt. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã còn chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, trong đó có văn hóa cổng chiêng, từng bước tiến tới phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá các sản phẩm của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lợi, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Trước đây thì có 4 thôn đặc biệt khó khăn, thôn mà có tỷ lệ hộ nghèo rất là cao, rồi các điều kiện về điện trường, đường trường trạm nó chưa đảm bảo, thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định. Từ sự đầu tư của nhà nước rồi thì người dân cũng được thoát được khỏi thôn đặc biệt khó khăn. Năm 2017 cũng đã được về đích nông thôn mới. Thế nên đã thay đổi rất là nhiều so với trước rồi. Hay sang về khu vực 1, ngày trước khu vực 2 rồi. Thu nhập bình quân ngày xưa có từ 20, mười mấy triệu, giờ lên được 62, 63 triệu rồi. Lại thay đổi rất là lớn. Ngày xưa thì bà con chỉ làm nương làm rẫy, bây giờ thì nó cũng có nhiều nghề hơn.
Theo thống kê, toàn thành phố có 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mường và Dao, sinh sống tại 30 quận huyện thị xã, tập trung nhiều tại các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Trường Mỹ, Thạch Thất và Mỹ Đức. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Vì vậy, thành phố ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù, hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực miền núi với thành thị, đảm bảo công bằng xã hội, đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn thủ đô. Huyện Ba Vì là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, 7 xã khu vực miền núi của huyện Ba Vì đều được đầu tư hệ thống hạ tầng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Bùi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
Có thể nói là huyện Ba Vì là một huyện khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố. Đặc biệt là những mô hình phát triển kinh tế sau rồi thì đổi thửa, thì có thể nói rằng là những chính sách đó đã tạo sự tác động rất là tích cực cho người lao động trên địa bàn của huyện. Với những chính sách đó thì là số lượng cái hộ nghèo giảm tuyệt đối, thì đấy là một cái thành tích hết sức là đáng khích lệ.
Nhờ có chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi hôm nay đã được cải thiện, nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đã giảm đáng kể. Với việc quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khu vực miền núi với thành thị, nâng cao đời sống của đồng bào, đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn thủ đô.
Thưa quý vị các bạn, đến nay khối lượng công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đạt 86% với số tiền chi trả trên 1.700 tỷ đồng, thực hiện di dời được gần 1.500 ngôi mộ. Có thể nói bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Phát huy tinh thần đó, trong thời gian tới, Ủy ban dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dự án theo các kế hoạch đã đề ra bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, tình hình cụ thể ở từng địa phương, tập trung thông tin tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, di chuyển mồ mả để thực hiện dự án, hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng.
Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông, lượng giao dịch vẫn thấp so với cuối năm 2022. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019. Chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng một mét vuông chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố. Trong khi đó, giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn ở quý 2 năm 2023 tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp. Các dự án có giá trung bình 52 triệu đồng một mét vuông tại Hà Nội tăng 1,46% so với quý trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư trung bình 67 triệu đồng một mét vuông giảm 4,6% so với quý trước.
Tuần qua, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, phụ tải miền Bắc ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Trong tuần tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, nền nhiệt thấp hơn nên nhu cầu phụ tải có thể giảm. Về phụ tải toàn quốc, sản lượng trung bình ngày đạt 920,7 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 39,9 triệu kWh. Tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống quốc gia lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2023 đạt trên 147 tỷ kWh, cao hơn 1,35% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 51,68% so với kế hoạch năm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giành 5 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam nằm trong top đầu tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2023. Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023 đã xuất sắc giành 5 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Cụ thể, hai học sinh Nguyễn Tuấn Phong lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Võ Hoàng Hải lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương vàng. Hai học sinh Nguyễn Tuấn Dương lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng và Lê Viết Hoàng Anh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa đoạt huy chương bạc. Học sinh Phan Thế Mạnh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đoạt huy chương đồng. Kỳ thi có sự tham dự của 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ thi lớn nhất từ trước tới nay. Với 100% học sinh được huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong top đầu kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2023. Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày mai 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thí sinh có thể tra cứu để biết điểm thi tốt nghiệp bằng một trong ba cách sau. Thứ nhất, thí sinh truy cập vào đường link http://thi-sinh.thi-tht-quốc-gia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhập các thông tin được yêu cầu gồm số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận. Thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi. Cách thứ hai, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp qua website các Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, hầu hết các Sở Giáo dục và Đào tạo đã tạo sẵn các đường dẫn. Thí sinh chỉ cần vào đường dẫn này, nhập số báo danh vào mục tìm kiếm để tra cứu kết quả thi của mình. Ngoài ra, cũng như các năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu. Đây cũng là một kênh để thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Ngày 16 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa tổ chức Hội thi Công nhân May giỏi huyện Ứng Hòa năm 2023. Hội thi Công nhân May giỏi huyện Ứng Hòa lần này nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, bậc thợ, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tham gia hội thi có 13 công nhân đại diện cho hơn 2.000 công nhân lao động của 3 doanh nghiệp. Đây là những thí sinh tiêu biểu có tay nghề giỏi, đã qua vòng thi cấp cơ sở để lựa chọn bồi dưỡng, nâng cao tay nghề tham gia hội thi cấp huyện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các công nhân tham gia hội thi.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh xuất hiện tình trạng mạo danh con dấu và chữ ký của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Người bị mạo danh là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đây là việc sử dụng hình ảnh con dấu và hình ảnh chữ ký người có chức vụ quyền hạn của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để bảo hiểm khoản vay hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, nội dung này không thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nói riêng. Các tổ chức cá nhân báo ngay cho cơ quan chức năng nếu thấy xuất hiện tình trạng mạo danh con dấu và chữ ký của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bệnh nhân 60 tuổi ở thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trước khi nhập viện, người này thường xuyên ăn sáng tại các quán lòng lợn tiết canh. Từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 12 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 1 ca tử vong. Trong khi cùng kỳ năm 2022, toàn thành phố mới có 1 ca mắc liên cầu lợn. Theo các chuyên gia dịch tễ, liên cầu khuẩn lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu lây từ lợn. Tỷ lệ tử vong do liên cầu khuẩn lợn gây ra khoảng 7%. Đây là bệnh nguy hiểm vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai, giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội phối hợp với Chi cục Thú y thành phố nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên người. Ngoài ra, CDC thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã trong giám sát, xử lý dịch bệnh liên cầu lợn, đồng thời tổ chức giám sát điều tra dịch tễ đối với những ca bệnh nghi do nhiễm liên cầu lợn tại các bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ ngành và các bệnh viện tuyến thành phố để kịp thời xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y các quận, huyện, thị xã nắm bắt kịp thời tình hình dịch trên đàn lợn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan sang người, chịu trách nhiệm giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các bệnh viện phân cấp và cộng đồng, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không theo dõi diễn biến của bão số 1 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gồm Vân Đồn, Cát Bi. Các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão là Nội Bài và Thọ Xuân. Để đảm bảo an toàn hoạt động bay người và tài sản tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức trực 24/24 theo quy chế trực Ban Phòng chống thiên tai trong ngành hàng không dân dụng và thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, đảm bảo liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không Việt Nam để triển khai ứng phó trong mọi tình huống. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những phần tin quốc tế. Ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã trở lại Ấn Độ lần thứ 3 trong vòng 9 tháng để tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 7. Sau chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng có kế hoạch đến Hà Nội, Việt Nam để bàn thảo cách giải quyết vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và khả năng phục hồi kinh tế.
Năm quốc gia thành viên EU có chung biên giới với Ukraine gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria đã kêu gọi gia nhập lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào khối này. Kiev không hài lòng với lệnh cấm và đã kêu gọi Bruxelles bãi bỏ lệnh cấm này.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới Bruxelles, Bỉ để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Liên minh châu Âu EU và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 7 tới. Tại cuộc gặp cấp cao lần này, các nguyên thủ của hai khối cộng đồng dự kiến sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi số và cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng bên cạnh nhiều vấn đề cùng quan tâm khác.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo AI trong tuần này tại New York, Mỹ. Dự kiến cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Anh James Cleverly. Trong tháng 7 này, Anh đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước này đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc ban hành các quy định quản lý AI. London đã kêu gọi đối thoại quốc tế về tác động của AI đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã ủng hộ đề xuất của một số giám đốc điều hành về trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc thành lập một cơ quan giám sát AI quốc tế, tương tự như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA. Thế giới đang đối mặt với sự bùng nổ về nội dung được tạo ra từ công nghệ AI, tạo sinh kể từ khi ứng dụng GPT ra mắt vào cuối năm ngoái. Nhiều nước trên thế giới đang tìm cách quản lý các chatbot như vậy và đảm bảo công nghệ này không gây nguy hiểm cho nhân loại.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đã đến Trung Quốc để tái khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề khí hậu. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những nội dung như giảm phát thải khí, methane, giảm sử dụng than đá, giảm thiểu tình trạng phá rừng và hỗ trợ các nước nghèo đối với những thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra.
Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ứng phó với mưa lớn ở nước này. Cuộc họp được thực hiện ngay trên máy bay khi Tổng thống Hàn Quốc đang trên đường từ Ukraine đi Ba Lan. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo trước đó đã cam kết đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người mất tích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin đã điều 472 quân nhân và 69 thiết bị để hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai.
Được thông qua với một khe cửa hẹp là 336 phiếu thuận, 300 phiếu chống và 12 phiếu trắng tại Nghị viện châu Âu EP, dự luật phục hồi thiên nhiên NRA được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho các nước thành viên Liên minh châu Âu EU khôi phục hệ sinh thái đa dạng trong lục địa đang bị xuống cấp. Tất nhiên, chặng đường còn dài khi các nước sẽ trải qua quá trình thương lượng văn bản luật cuối cùng nhằm đạt một thỏa thuận trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào năm 2024.
Hãng thông tấn nhà nước Pecha của Jordan đưa tin ngày 16 tháng 7, tòa sơ thẩm thành phố Abba, miền nam nước này, đã tuyên án tù 3 năm đối với 5 người liên quan vụ rò rỉ khí clo gây chết người tại cảng cùng tên hồi tháng 6 năm 2022. Vụ việc khiến 13 người gồm 8 người Jordan và 5 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng và 260 người khác bị thương. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố rò rỉ khí clo là do vận hành quá tải dây đứt cáp. Abba là cửa ngõ hàng hải duy nhất của Jordan và là điểm trung chuyển cho phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này.
Một phần tòa nhà chung cư 3 tầng đã bị sập hôm qua ở vùng ngoại ô ven biển của thành phố Naples, Italy. 3 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà. Nguyên nhân của vụ tòa nhà đổ sập được cho là khoảng 200 năm tuổi đang được điều tra.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào vòng chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. 4 vận động viên của chúng ta gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng lại làm nên chiến tích lịch sử. Ở lượt chạy đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc nỗ lực duy trì vị trí thứ tư. Đến lượt chạy thứ hai, Hoàng Thị Minh Hạnh với những bước chạy mạnh mẽ đã giúp tuyển điền kinh Việt Nam bứt lên vị trí thứ hai chỉ sau vận động viên Nhật Bản. Đến lượt chạy thứ ba, Nguyễn Thị Huyền đã bứt tốc vượt qua vận động viên Nhật Bản để vươn lên vị trí đầu tiên. Nguyễn Thị Hằng tiếp tục duy trì lợi thế này để về đích đầu tiên với thời gian 3 phút 32 giây 36, qua đó giúp tuyển điền kinh Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải vô địch châu Á năm nay. Trước đó, vận động viên Nguyễn Thị Hương đã giành được tấm huy chương đồng nội dung nhảy 3 bước nữ. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 4 người tại giải cầu mây thế giới World Cup Championship 2023. Sau khi đánh bại đối thủ Indonesia trong trận chung kết. Các thành viên của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam gồm Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị My đã xuất sắc vượt qua đối thủ sau 2 set với tỷ số lần lượt là 21-15 và 21-12. Trước đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã vượt qua Myanmar, Hàn Quốc và Nhật Bản ở vòng bảng rồi thắng Lào tại bán kết. Bên cạnh tấm huy chương vàng nội dung 4 người, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành huy chương bạc nội dung 3 người và huy chương đồng nội dung regu. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam giành huy chương đồng nội dung 4 người. Ngoài ra, cầu mây Việt Nam còn có một huy chương bạc và một huy chương đồng ở nội dung húp dành cho nam và nữ. Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Nam Định trong khuôn khổ lượt đầu tiên giai đoạn 2 V-League 2023. Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã đẩy cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 32, Ngọc Sơn đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, đưa Nam Định vươn lên dẫn trước. Nhận bàn thua, Thanh Hóa bắt đầu vùng lên tấn công đáp trả. Nhưng khi đang loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ, đội bóng xứ Thanh đã phải thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Phút 44, Coutinho cướp được bóng sau đường truyền sai của Sĩ Nam, rồi nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Diệp. Chung cuộc, Nam Định có được chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa. Ở trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lợi thế sân nhà cùng với việc sở hữu dàn sao, đội bóng ngành công an không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận. Công an Hà Nội chủ động dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Công an Hà Nội có bàn mở tỷ số do công của John Klee, cầu thủ xuất sắc nhất V-League tháng 6. Tưởng chừng bàn thắng đó giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội thoải mái tâm lý và dễ dàng chơi trong hiệp 2, nhưng bất ngờ đã xảy ra tại phút 87. Hà Tĩnh bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ công của Diallo. Bàn thắng này khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng dù vẫn giữ được ngôi đầu.
Thưa quý vị và các bạn, hồi 7 giờ sáng nay 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 17 tháng 7, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão số 1 từ đêm nay 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và dông. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.